不完事。
Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử trong pháp hội hôm nay và những Phật tử ở trên năm châu bốn biển gồm có Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam và 50 tiểu bang, những người đã không có đủ nhân duyên để dự cái pháp hội ngày hôm nay tại làng A Di Đà nhân ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà được tổ chức từ ngày 17, 18 và 19, và trong đây cũng có một số Phật tử đến từ Úc Châu. Là một cô dẫn hai đứa bé rất là tội nghiệp, và ở đây Âu Châu bữa nay không có phải không? Tôi nghĩ và các Phật tử đến từ các tiểu bang của Hoa Kỳ và các Phật tử ở vùng Houston. Hôm nay tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị và mời quý vị niệm Phật để cầu sự gia bị cho Thông Lai con giảng pháp kinh Cang Luận là bộ kinh Đại thừa nằm trong bộ kinh Bát Nhã tối cao của Phật. Giảng cho đúng lời Phật, ý Phật, để cho tất cả Phật tử trong pháp hội này được khai mở trí huệ. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Mời quý Phật tử đồng niệm Phật để cầu sự gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ kinh này là cái bộ kinh mà các vị tổ đã thường nói rằng trong đời mạt pháp người nào mà nghe được cái bộ kinh này thì người đó đã ở trong vô lượng pháp hội của chư Phật rồi, chứ không phải một lần. Thì quý vị thấy bao nhiêu người mà tụng được cái bộ kinh này, quý vị từ khi đi chùa tới giờ quý vị mới tụng lần đầu phải không? Thấy không? Không có dễ đâu. Cái bộ kinh này nếu mà tụng theo cái kiểu mà của hệ thống mà Nguyên Thủy mà, hay là cái trời hệ thống mà từ ngày nói cho tu Bồ Đề đó, thì nó quá cao đi. Thành ra tôi thấy cái bộ kinh Kim Cang Luận này, ngày văn thù, ngày thương chúng sanh trong đời mạt pháp, thành ra ngày hỏi rất nhiều câu hỏi. Hồi nãy tôi chỉ tổng có một phần mà quý vị thấy đã hay rồi, phần sau còn hay nữa. Thành ra bây giờ tôi đi giảng thì tôi giảng từ cái phần tụng tới trang 43-42. Thì bây giờ tôi đi ngược từ cái phần trong này, tôi khai triển ra cho quý vị thấy. Nãy chúng ta tụng thì tôi đi ngược trở lại cái phần 42, tôi đi ngược về trước. Ở trong này Bậc có giảng một cái đoạn thế này: có một cái người nào đó lúc sống chỉ tu phước mà không có tu để phát nguyện, tu để mà chứng quả, mà chưa có được giảng sanh. Rồi cái người đó có con cháu làm trai, rồi thỉnh thầy về để mà làm cầu siêu, có được siêu hay không? Thì Đức Phật đầu tiên Ngài nói đó là trong 10 phần thì cái người mà chết đó chỉ được có 3. Thì bên kia Địa Tạng thì nói trong 7 phần thì bên đây có 1, thì giống nhau tỷ lệ 1, 7 và 3, 10 phải không? Thì giống nhau ở tương đồng, nhưng mà Phật còn nói thêm: nếu mà thỉnh nhầm cái ông thầy tà ăn thịt uống rượu tà sư mà cái ông đó tụng kinh lấy tiền, có nói rõ không? Lâu nay quý vị mà thỉnh thầy nào mà tụng kinh lấy tiền á thì cái phước không thấy mà cái tội cho người siêu, người đã chết. Thành lâu nay quý vị thấy sự Thông Lai giảng là không phải là nói sai kinh Phật đâu. Hả? Tại vì lâu nay tôi không dám nhận tiền là vì tôi đọc cái bộ kinh này. Khi mình nhận tiền rồi đó mà mình lấy tiền đi tụng kinh đó, là cái người làm đám nó chỉ có tội thôi chứ chả có phước. Phật nói không phải thầy Thông Lai nói có sách, nói có chứng rõ ràng. Thành ra quý vị phải tìm được một cái người tu hành chân chính của Phật, thì trong 10 phần đó, thân nhân quý vị mới được có 3 phần. Cái điểm mà chúng ta đau lòng nhất, ý không phải là Phật nói khi cái lúc đó quý vị được quyền cúng trai tăng cúng dường, nhưng mà sau khi làm trai rồi đó, quý vị sau này quý vị muốn cái chùa quý vị cúng thì cúng, nhưng mà ngay lúc đó mà vừa làm trai xong mà đưa cái bao thơ liền á là coi như là sai rồi. Ví dụ thầy nói không, là mang cái tội là bán pháp. Thấy rõ chưa? Trong kinh Phật nói mà, không phải là thầy nói đâu. Rồi Phật nói những cái này mà chúng ta phải ngồi phân tích cho kỹ, là có những cái điểm mà tôi nói rõ trong này. Tại sao Đức Phật lại ca tụng người đàn ông dữ vậy, làm cho mấy bà ở đây lấy đi phớt hơi nóng mặt phải không? Mà tôi đọc cái kinh này tôi cũng bị rất nhiều. Khi tôi in cuốn kinh này ra, tôi nhận được 40 cái email mà cầm lên về cái Đức Phật nói mà đàn bà có 5 cái lậu mà không phải là buôn lậu đâu nha. Thành ra cổ nói con không chịu, sao Phật nên đàn ông quá nè. Bây giờ tôi phân tích từng đoạn nè. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát à, muốn làm thân đàn ông á, thì thứ nhất là cái người phải tu phước như sau: phải biết cung kính Tam Bảo, rồi nuôi dưỡng cha mẹ, thường làm 10 việc lành, thọ trì năm giới, lòng ở công chánh, quý mến người hiền lương. Tu những căn lành như vậy thì đặng làm người đàn ông. Nếu trong 3 kiếp chẳng tu thì gọi làm đàn bà. Mấy cái ông mà ngồi đây nè, sở dĩ tại sao mà đàn bà đông dữ gì hiểu rồi phải không? Làm rất là khó. Đây nè, thấy rõ nè, thấy không? Ông này đi thả bom tùm lum đó. Ông mới nãy tôi mới ngồi tôi ăn ở chai đường, ông nói sư phụ ơi, con hồi tối đó con đi vòng vòng, cái ngày thứ 6 con đến thì trời nó ấm, cho bà con đông quá, con gặp chỗ nào con cũng đem bơm với lựu đạn con thả hết rồi, con mang 4 gia ly mà con thả, con kêu là quanh kích tự do đó. Bây giờ ngày nay con quanh kích gần hết rồi, thành bây giờ đạn con còn có 1 gia ly à, thành con để dành con bỏ nhẹ nhẹ. Ông này là chuyên môn này. Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe, muốn người làm người đàn ông á là rất là khó, đừng có khinh thường thân người đàn ông. Đức Phật nói phải tu cung kính Tam Bảo, mà bây giờ đó tôi thấy đó, đa số các người được đàn ông đó, thì không cung kính Tam Bảo bằng đàn bà, quý vị có đồng ý không? Phải không? Nhìn kỹ đi, các bà đó thì tuy là thân đàn bà nhưng mà nghịch lại các bà lại cung kính Tam Bảo hơn là mấy ông. Thấy rõ cái điểm đó, quý vị đồng ý phải không? Và cái thứ hai nữa là nuôi dưỡng cha mẹ đó, thì mấy ông đó, tôi nói kinh nghiệm xương máu với ông thấy nè. Hả, mà quý vị ở dưới dâu là sướng hay ở dưới rể là sướng? Ở dưới rể là sướng, phải không? Cho thấy rằng đó là quý vị mà có con trai hồi xưa đó, ở Việt Nam chúng ta là đẻ con trai đó, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Tức là một đứa con trai là kể là có, một người đứa con gái kể là không. Nhưng mà bên đây đó là sao? Nhất nữ giết hữu, thập nam giết nô. Tại vì nó qua đây nó là vợ nó nắm đầu nó rồi, phải không? Hả, nghe quen quá phải không? À, ở đây nó có những ông, ông nói á, con vừa thoát cái, có cái ông kia ở trong làng này, ông than thầy, ông nói con hồi đó con giàu lắm thầy, con giàu lắm, con giàu đến nỗi mà con điếm tiền bằng máy luôn. À, tôi không nói tên ông đó, tại tôi nói ra mấy người sẽ biết. Ông giàu lắm, ông điếm tiền bằng máy, có lẽ không biết phải không? Thế giờ ông này biết, nghe quen quen là biết không? Con đi xe là con mã vàng luôn, mà con khai xe là mỗi tháng 1 chiếc. Đến nỗi con làm á, về á là con điếm tiền từ 8 giờ tới 2 giờ sáng gục cho trống tiền, mà điếm không nổi cái mua máy, mà điếm 2 giờ chồng mà điếm. Rồi ăn chơi, rồi quýnh bài, rồi cờ bạc, ông vô ông kể hết, thành thật khai báo với cách mạng hết. Là ông đến nỗi sau này á thì gia đình tan nát, đến nỗi bây giờ nghèo, ông không còn cái xe đi nữa. Không còn chiếc xe đi, mà chính ông, những người trong này đều biết ông đó hết, ông ở như tên này. Thì sau khi đó cái ông đi vậy, xong rồi tôi giảng cho ông bài pháp, cái ông nghe pháp tôi được mấy bữa, ông nói con công nhận á, bây giờ con hiểu văn thầy rồi, con mới thấy là con được cái thằng cai ngục, coi như là con vợ con đó là thằng cai ngục, là coi như là cái thằng sĩ quan, mà correction officer là cái thằng probation officer, tức là cảnh sát mà kêu như quản chế đó. Mà bây giờ con đã ra khỏi cái ngục tù rồi, biết không? Thằng con mừng quá, con mà biết thầy sớm là con đi tu cho nó vậy tốt tốt. Ông lên nó công quả được đâu mấy cái ngày đầu, đầu móng đâu kia. Cái tình này tôi qua tôi không thấy ông đâu. Cái tôi hỏi ông thì trước khi ông nói dạ, thưa thầy, thầy nhờ thầy coi ngày dùm con về Việt Nam để con cưới vợ mới. À, tôi nói tôi không nói ông câu gì, tôi chỉ nói thầy chỉ khai thị con mấy con. Con đã thoát khỏi cái tù, bây giờ con về con kiếm thằng cai ngục. Cái gì nữa? Thoát, vừa thoát khỏi cái tù là kiếm cái ngục về để mà qua đây để quản lý, thấy là rất là tội nghiệp, điên đảo liền, mà thấy rất là đau khổ cho ông. Ông vô à, rồi ông lại đứng cái bữa đó, ông còn nói, ông chê ông này nữa nè, ông chê cái ông ngồi cạo đầu đẹp trai nè, đâu quay mặt ra bà con coi, đứng lên coi, đứng lên, ông này mà làm thầy là số 1 đẹp không quý vị? Ông này đó, ông có cái duyên gặp thầy cũng cả gần 2 năm rồi con ha, tại nhà cô Diệu Ngọc. Ngày đó ông chưa quy y, ông đến ông thăm rồi cũng ăn cơm đồ đó, thì thầy hỏi con có vợ chưa, ông nói con chưa có vợ, mà chắc tương lai con cũng tính đường tu hành. Sau cùng cái mấy đợt sau ông lên công quả, chứ tôi hỏi ủa con lúc này sao, ông nói dạ con mới đi theo vị hung thê con qua bên Seattle để làm lễ Phật Ngọc, theo dõi giờ hung thê con làm trong cái đồn Phật Ngọc. Thế tôi nói ủa sao con tính đi tu, ông nói không biết làm sao kỳ, tự nhiên mấy chục năm bốn mấy năm ở độc thân, giờ tự nhiên hồi giờ chưa có cái vợ nào hết con hả? Có một lần hả? Mà có con không? Thì cũng vừa thoát một cây tù vừa kiếm cây ngục nữa. Cái ổng đòi đi tu phải không? Cái tôi ngày hôm qua tôi mới thấy ổng cạo đầu, tôi tiếc quá. Ổng này mà vô đây trong làng chỉ là cái gì, tướng hảo quang minh không quý vị? Trời ơi nó uổng ơi là uổng. Uổng ghê đó. Là cái tôi nói ổng cái nãy tôi than nữa, tôi thấy ông mặc cái bộ đồ này mà tôi tiếc quá, mà tôi nuốt nước miếng thôi, hỏi nuốt miếng sao. Tôi nói phải chi ông là tăng á thì ông làm lợi cho chúng sanh biết mấy, phải không? Ông làm tăng biết đâu là ông độ được mấy con nhện nhện rồi nó nhiều lắm, phải không? Phải thấy đẹp trai vô, phải không? À, ông không cần thuyết pháp, tôi cho ông làm đi khách, phải không? Yeah. À, làm đi khách mà ông này ra cái ông mặc y à, chẳng hai cô đến đây có việc gì không à? Phải không? Ông này mà nói câu đó là mấy câu sao rụng rúng liền, khỏi cắt rúng luôn, phải không? Uổng ghê là uổng vậy đó. Nhưng mà ông nói sao? Ông nói không sao thầy, mới có hôn thê thôi không, phải không? Không chừng kỳ này con rủ cổ đi tu luôn. Nhưng mà nãy cái thằng cha gì nói ca cái bản tính nữ ơi đi tu sao thành kết quả các con đó tôi đi tu á. Mà nãy cái ông gì đâu mất rồi. Không ảnh đâu. Ở dưới xe. Ông ca mà khi cô Hồng Quang cái gục mặt hoài à. Ông ca kể ông chứ mất gì mà gục mặt. À, không bây giờ thầy nói con nghe là con ngon nữa ha, con biểu diễn cho nghe ha, con đưa cái cô hôn thê của con, tại cô đó cũng là Phật tử phải không, mà cổ cũng đi trong phái đoàn của Phật Ngọc thì cổ đi như vậy, con bây giờ hai người chưa có ký cái giấy để mà trở thành là chủ ngục và cai ngục phải không, thì bây giờ đi tu đi, cả hai đi tu hay các chùa ở làng Di Đà cùng lợi, tán thán chào phải tay đi quý vị. Gạo chưa thành cơm phải không? Chưa thành cơm thì được quyền mình làm đủ thứ hết, phải không? Gạo thành cơm rồi thì làm không được, còn quyền sai bột làm bún, làm phở, làm bánh tráng đủ loại hết, phải không? Thành bây giờ con vô con làm tri khách đi, thầy tắm ở trong chùa này thiếu tri khách, phải không? Ông tri khách đẹp trai thì chỉ cần đứng ở cổng làng mà đưa mấy cô nhện rồi vô đây là xong hết. Đưa gì nhện mà vô là biến thành là tiên với là công dân của cực lạc hết, phải không? À, bữa nay đó thầy nói vậy con nghe uổng lắm á. 500 lần mới được làm đàn ông, phải không? Mà 500 kiếp mà không có được không tu, mà ba đời mà không tu thôi là trở lại làm đàn bà, rồi 500 năm sau mới được làm đàn ông. Đó là lời Phật dạy chứ không phải thầy nói thế rõ không. Bởi vậy quý vị mới thấy rằng thân đàn ông là khó, mà mấy ông nó được thân đàn ông rồi thì mấy ông lại mất thân đàn ông hết. Mấy ông đâu có còn là tôn trọng tam bảo, đâu còn có nuôi dưỡng cha mẹ nữa đâu. Mấy ổng á là chuyên môn á là 1 năm 12 cái check thì gửi cho vợ hết 13 cái check với 3 tuần lễ nữa, phải không? Còn có 1 cái check đưa cho má model day mà chưa chắc được 1 cái check nữa, đưa có 100 đồng, đúng không? Không có luôn đó. Bây giờ quý vị thấy đứa nào mà ở chung với vợ đó, đứa nào mà ở chung với thằng con trai sẽ thấy rõ cái điểm đau khổ này. Cái ngày tình yêu làm sao thì nó sẽ sao, nó mua hoa hồng nè, nó mua quà nè, rồi nó đưa thẻ, rồi nó làm đủ thứ mà vợ nó còn nghĩa là chưa có vừa lòng nữa, phải không? Rồi sao rồi nó còn ôm vợ nó hung cái chóc, còn nó hung bà chưa có chẹt à? Phải không? Thử coi đó quý vị, vậy coi nó hung vợ nó kêu cỡ nào mà nó hung với mình kêu cỡ nào, nó hung cho cái chẹt à? Kêu không có kêu, nó chả thèm hôn nữa hả? Bởi vậy tôi nói với bà Diệu Mỹ, bà có phước mà bà không đến thưởng. Bà có cái đứa ông con là bác sĩ nha khoa, mà một mình đứa con duy nhất mà bà cưng cỡ nào. Bà nói trời thầy, thầy con cầu làm sao thằng con trai có vợ. Tôi nói bà đang hưởng phước mà không biết ha. Đứng mà ao ước đi. Bà cứ suối thằng này về Việt Nam cưới vợ, rồi bắt đầu nó qua là nó sẽ làm cho bà te tua đó. Te tua cái gì? Tôi nói nó sẽ đòi mua hộp son. Bà nói thằng con đâu có hiếu lắm, nhưng mà tôi đã giảm rồi, nước mắt của đàn bà là vũ khí đó, phải không? Ông cười bấm cái máy cái chữ echo đó đi, bấm vô cười à. Bây giờ tôi nói ví dụ nè, bây giờ thầy nói con là con tên gì quên rồi? Thái. Thái là Thái Sơn nha. Bây giờ con tu phải không? Nếu giả sử con với cái người bạn đời của con, mà người hôn thê của con mà lập gia đình, mà con biết dùng tiền để con hộ trì tam bảo, chứ con không có phung phí một hột sòn, nhưng mà rồi bây giờ nó nghe thầy con đây giảng là muốn có hột sòn thì nó đòi hột sòn, con có mua không? Mua. Bây giờ rồi đó là về đất thà luôn. Đó là cái ông này còn nhẹ dạ. Còn có một cái ông nữa là ông nó cứng đầu lắm, ông nói tôi mà nói cách mấy tôi không cho, thì tôi nói đàn bà có cái vũ khí là nước mắt. Bây giờ có cái cô kia, cô nói con muốn chồng con sống một sòn mà con không cách nào. Tôi nói vậy chỉ có nước mà nghe thầy nè nào. Nè, nghe thầy ta giải giải nè. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc đến ngày mai mà đưa khô sòn. Thêm của nó còn khóc có hai lần, ông trả đụng và trả đi mua cho con liền à. Phải không? Vũ khí với đàn bà, đừng có bao giờ mà quý vị coi như là làm cứng. Sao ông mua cho tôi? Người ta để hộp sòn 3-4 ly mà ông mua cho tôi có chút xíu vậy. Nhưng mà cứ nghe lời thầy Tông Lai cứ khóc. Đi làm về cứ ngồi không thèm ăn, rồi cứ ngồi sao vậy má nhỏ, không thèm nói. Nghĩ cho cái cuộc đời của tôi, thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, đi ra đường mới thấy người ta mặc đồ Messi ngọt cơm, mặc đồ hiểu, còn mình mặc toàn đồ GC Penny. Còn người ta đeo một vị hộp sòn thì nó lóng lắm, chiếu mình đi đám cưới thì phải mặc toàn là áo tràng, được không, thế tổ thân gì đâu, thấy không? Cái bắt đầu nước mắt chảy thì đương nhiên là ông kia ngày mai cũng chạy mà kiếm lấy thẻ mà cà mà mua hộp sòn, phải không? Hả? Về làm thử đi. Về đừng có nói vậy đó, ăn cơm chứ đừng ăn, nhưng mà nhớ nha, trước khi ông xã về rồi mình ăn một bụng cho no rồi có lẽ mình nồng à. Mình ăn một bụng cho no đã rồi mình tuyệt thực, phải không? Hả? Hả? Để không? Không thì cái đó là mình về mình đó. Rồi cái xong xuôi rồi cái mình làm, mình lựa cái đồ cái bèo nhèo, rồi mình kêu bộ mình tóc tai mình về mình làm xù xù lên, phải không? Rồi sáng mình đừng thèm rửa mặt để ke nó chảy ra rồi nó đánh ra. Hả? Rồi nước mắt rồi chảy, mà nếu mà không có khóc được á thì lại thầy Thông Lai cho cái chai dầu mà dầu đặc biệt, cái bà gì cúng thầy San Jose, cái bà gì đó, bà Diệu Kim á, trời, cái dầu đó mà xích vô hai giỏ mà khóc trời như mưa đó. Vũ khí của đàn bà là cái giọt nước mắt chứ không phải là những cái lời cai cú. Mấy ông mà có anh hùng cách mấy mà thấy vợ khóc làm sao rung bủng rủng ra chân, phải không ông Diệu ta?
Dạ đúng.
Ổng là chuyên môn là xách lựu đạn đi thả người kia, mà sao khi bà khóc lại là con sao?
Dạ,
siêu
liền.
Siêu liền hả? Thấy chưa? Đó, ông này là ông kinh nghiệm, ông sư phụ à, mình muốn cái nghề của con là sĩ quan bị động quân mà học cái phá sinh lầy.
Bây giờ là Phật sư phụ, bạch sư phụ chú chỗ đó chết đàn ông tụi con hết sư phụ.
Yeah. Ông nói con học phá sinh lầy là 40 mấy ngày nằm ở dưới sình mà con không chết, mà về chỉ cần bà khóc có mấy giọt nước mắt là con bủng rủng, cái gì cũng mua hết rồi, phải không?
Dạ, con được vượt luôn.
Chui hùng vườn trốn luôn hả? Đó, tôi nói cho quý vị nghe, thật ra đó, khi mà quý vị hiểu rằng trong cái này Đức Phật nói cái đoạn mà người đàn ông, người đàn bà có những cái không đúng, giờ tôi phân tích nói vui cho quý vị tỉnh nè. Bây giờ chúng ta nóng máy rồi bắt đầu nói thiệt này nha. Tôi thuyết pháp phải như vậy đó quý vị, tại vì cái Phật pháp không xa rời thế gian pháp. Tôi nói như vậy đó mà vừa tôi vừa móc lò nhẹ nhẹ với cô dâu mà coi như là không có biết thương thương mẹ chồng, phải không? Tại ra tôi giảng vừa vui mà có thật để nó mới nghe, chứ vừa mình không có nói mà chữ này nó đâu thèm nghe, nó nghe ông thầy nói gì mình ta cười gần, phải không, thì nó mới nghe. Thành lý do tôi nói cho quý vị nghe đó là cái người đàn bà đó là chỉ sống khi lấy chồng rồi nó chỉ biết có chồng thôi. Nhưng mà sau khi mà quý bà ở cái tuổi mà làm có con trai bắt đầu mà cưới dâu rồi đó, lúc đó mới thương mẹ chồng. Ở đời này cái lực nhân quả nó rất mau. Mà tôi thấy rõ ràng á, quý tại sao quý vị muốn vào làng Di Đà đông như vậy? Vì đa số quý vị không đặt niềm tin vào con cháu quý vị nữa, phải không quý vị? Tại sao mà vào làng Di Đà? Vì vào làng Di Đà là chúng ta là những người đồng cảnh ngộ mà được kêu đồng chí nha. Kêu đồng chí là không có được á, kêu đồng cảnh ngộ. Tại vì hồi đó tôi không có biết, mấy ông dịch cổng vô chùa, lúc mà ông tiếp thu chùa rồi ông vô ông tịch thu mấy cái đồ trong chùa đó, ông lấy cái vô cái mình kêu đồng chí, ai đồng chí với mày? Ủa mày nò rồi hả? Mày nò không, mày không biết tao mà đồng chí với mày à? Tao mày nò rồi, nò nó mày đuôi á. Tôi kể cái chuyện vui lắm. Tôi vào trong đó thì tôi là cái người hồi đó là tôi có tú tài là giỏi nhất ở trong cái chùa làng đó đó. Tại vì hồi xưa ở quê tôi mà có tú tài là ngon lắm. Nó kêu tôi ra để làm danh sách. Nó mượt nò là mù lò đó, mà nó là cái nó người Hà Nam Ninh đó. Không làm thì nó nói người, mà làm thì nó nói ni nè. Nó vô nó bắt thầy là làm cái danh sách, nó nói bữa nay đó là các bí thư huyện ủy tỉnh ủy về mượn cái chùa của ông hòa thượng này để mà coi như là giáo dục, cải tạo tư tưởng. Hồi xưa nó kêu mới vô nó kêu cải tạo tư tưởng của dân chúng, thường thường nó mượn mấy cái chùa cái đình. Thì nó bắt tôi vô là kê khai, bắt đầu cái nó nói là kê khai hết danh sách từ ông hòa thượng cho tới cái ông tiểu nha, kê khai hết trong chùa. Tôi đâu có hai mấy người lúc đó, là vì cộng vô còn hai mấy người còn bỏ về quê hết rồi. Cái bắt đầu nó đứng lùi đứng tới, này bố náo thế, ở trong chùa bao nhiêu người? Tôi nói dạ có 20 người. Tại sao mà trong ngày có 21 tên? Tôi nói dạ thật sự đâu có 21 tên. Cái bắt đầu ông đọc lui nè, ông ví dụ như ông hòa thượng tôi là vô Nguyễn Tấn Thành, rồi cái ông phó trụ trì là Nguyễn Công Công Phước, rồi đọc ra tên tục không à, đọc hết dài. Thế còn tên Hồ Văn Tên đâu? Tên Hồ Văn Tên đâu? Tôi nói là dạ đâu có Hồ Văn Tên, dạ họ bà tên đó. Tại cái dấu á, cái dấu của máy Mỹ á mình đánh á. Thế mà cái để cái thằng Hồ Văn Tên này đâu? Tôi nói dạ không có, đó là họ và tên. Thế mà cũng phải đạt học tú tài. Xong rồi. Xong rồi hôm nay cái nó đọc dĩ danh nhà nước ta tôn trọng tôn trọng giao à, tôi đã tôn trọng đạo đó, nhà nước ta tôn trọng giao pháp cũng như giao củ xì. Tức là đạo Phật và đạo cư sĩ. Tôi đánh dấu nhà nước ta tôn trọng giao pháp và giao củ xì. Giao pháp là tôi đấy, còn cái gì là giao củ xì. Và nó kêu tôi lên và nó chửi tôi một trận và nó đòi nhốt tôi, tại vì thật ra máy có dấu mà tôi không bỏ dấu thì nó không đọc. Giờ nay tôi nhớ này chắc cái dao củ xì nhớ nha, nhớ mà dao củ xì nhé, đừng có chém người ta nhé. Quý hiểu thầy không? Tại nó nói là nhà nước ta tôn trọng đạo Phật mà tôi không có bỏ dấu thì nó đọc là dao pháp và dao củ xì, tức là đạo cư sĩ đó. Cũng may là tôi đi Mỹ chứ tôi còn ở Việt Nam, chắc chị cộng về thì chắc nó nhốt tôi chôn, chắc cũng mời sát là tôi không còn nữa đâu. Bây giờ tôi nói cho quý vị cái chỗ mà tôi không đồng ý nè, tôi cũng không đồng ý với cái Phật. Tại vì Y Kinh Diễn Nghĩa Tam Thế Phật Quang, cái Phật nói đàn bà có 10 cái, có 5 cái chướng nè, mình phân tích kỹ nè. Chẳng đặng làm chủ cái thân, mấy bà đây làm chủ được không? Làm chủ mấy bả, làm chủ luôn cả mấy ông chồng, làm chủ luôn gia đình, làm chủ luôn ban á khao chứ, phải không?
Đúng,
đúng không quý vị?
Dạ.
Tôi đi làm nghề công tác xanh tôi biết rõ nè, khi mà tôi vô tôi bắt một cái vớt mà tôi gắn máy lạnh đó, mà tôi bắt với ông chồng đó, tôi biết đó, là không thể nào mà tôi được hết. Cái vớt đó có thể là tôi estimate mà tôi lỗ tiền xăng. Mà vô tôi phải bắt với cái bà chủ đó, bà chủ nói làm là làm, mà ông chủ nói làm là bà chủ nói nô là cũng không làm luôn. Phải không quý vị? Thành ra đa số ông này vỗ tay đúng lắm nè. Cô nào lắc đầu không, thầy đã kinh nghiệm nghề thầy rồi, thành ra vô đó mà estimate là tôi nói là có bà chủ ở nhà không, mà bà chủ mà quyết định thôi thì bảo đảm cái job đó mình sẽ được. Còn nếu mà để ông chủ quyết định cái về nhà chút xíu sau cũng nói dạ ta xin lỗi thầy với bà xã, tôi phải chờ phải nghĩ lại, tại vì không qua lũng bà, phải không? Mà trong khi ở đây là chẳng làm chủ cái thân làm sao được hả? Sao?
Thầy, con chào lắm. Tại vì con nghĩ là cái thời bây giờ đó, năm mươi giờ Phật, con nghĩ là cái thời bây giờ đó thì Đức Phật nói cái câu đó không sai, là bởi vì cái thời nay thì mình đi qua Mỹ thôi.
Dạ.
Cái người làm bà làm chủ.
Dạ.
Còn nếu cái thời xưa đó là mấy ông làm chủ mà còn ở đất nước mình, hoặc là hồi cái thời mẹ của con, là người đàn bà có chồng, là người đàn bà không có quyền. Con nghĩ là
thật ra đó, bởi vì y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, tức là Phật nói ở trong cái hoàn cảnh đó, bởi vì thầy khai triển cho tới 25-26 thế kỷ, 2600 năm, mà nếu quý vị áp dụng như vậy là chết rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ đó, ở trong cái vấn đề giới bác quan trai, Đức Phật chỉ cho ăn có bữa ngọ. Vì sao? Hồi xưa quý vị nhớ là người ta đem ta cúng, mà bên hệ thống nguyên thủy là ăn mặn ăn chay, quý vị ăn mặn. Mà ăn mặn thì khi quý vị đi ăn mặn, quý vị ăn cả ngày, quý vị đa số những người mà không phải ăn chay trường, quý vị thấy ăn một ngày. Ở Mỹ thì chúng ta ăn có một bữa no hoài cả ngày, có không? Mà vô đây á, quý vị ăn chay thì nó đói hoài, phải không? Rồi đi á, từ cái tháp Địa Tạng qua cái đây đi cũng hết bao nhiêu trăm feet, từ cái đây đi tiểu ở nhà bước cái sẹt vô nhà cầu, đi ra cái nhà cầu hết 500 feet, đi trở lại cái 500 feet, bà già bà cười rồi nha. Đi qua đi lại thì thấy cái đầu gối nó kêu lọc cọc rồi, phải không? Thành ra tôi nhìn tôi biết là chưa kể những người mà đi dắt để cây cái bút té rồi chữ thiệt tình là cái chùa này tôi chưa đi tôi nghe mà. Mấy người công quả thì ác ôn à, là tôi té 3 lần rồi có không? Thành ra rủa mà tôi nằm với tôi nghe hết trời cái gì ấy. Sao mà mấy người này ác quá, tôi già cả tôi đi ra đây mà tôi dắt cái rễ này rồi cái bà kia cũng té nữa. Đi cẩn thận nha chị, cái mai té đây cát á chứ mà phải lỗ đầu á. Thành ra là thấy nó là như vậy, thành ra quý vị hiểu rằng ở đây á, đi lui đi tới là tôi bảo đảm quý vị là đi hơn ở nhà rất là nhiều, tại vì nó rộng á, đi một vòng vô mà không cho ăn á, rồi quý vị thấy cái lạnh ở đây á nó khác. Nó xuống có 40 độ, hồi chị ở đó có xuống có tối này có 40 thôi. Rồi lúc mà mình tụng kinh ở Địa Tạng mà quý vị thấy thầy trò chúng ta thở ra khói hết không? À, mà trong khi đó không cho ăn á, thì quý vị không có an lạc đâu. Tại mục đích tu bát quan trai là phất Phật tập trung chúng ta lại để chúng ta tâm cho an lạc. Mà bây giờ để cho quý vị nằm mà cứ nghe bên này ngái, bên kia ngái, đã ngủ không được rồi. Bên này thì hát điệu cải lương, bên kia hát hồ quảng, bên kia là chèo bắt, đủ thứ hết, đủ loại hết, phải không quý vị? Tôi đi ngang tôi liếc tôi sợ trời gì mà kêu dữ vậy. Rồi cái cửa chúng mở cọt, chúng mở kẹt có không? Cái cửa đi nó cọt kẹt đến nỗi mà tôi còn nghe tôi có kêu chư sự lấy đồ xịt vô đi. Thành ra là 400-500 người ngủ mà cái chút xíu á thì ở nhà mình nó chỉ có mình với Hoàng Ni mấy đứa nhỏ thôi, phải không? Thì nó đỡ. Đằng này quý vị nhìn thấy không, cái đi ra đi vô rồi kéo kẹt rồi ngủ không được, đã ngủ không được mà không cho ăn nữa thì có nước đi tu về là mặt qua coi mặt héo hết trời. Thành ra thầy trong lai là quyển chuyển, thành ra mình làm việc mình đừng kẹt vào cái pháp. Ở trong này có nói là phải là thân là không nè, phải không? Thân không là tâm không nữa, tâm không tức là cái tâm vọng tưởng mình cũng buông luôn, phải không? Rồi tới cái chuyện mà tánh không nữa, tánh không là nói về Phật tánh, là cái pháp không nữa. Cái pháp không là không bị trói buộc vào trong một cái pháp nào hết. Thầy sẵn sàng lãnh tội cho quý vị. Chứ bây giờ đồ ăn á, mà không cho người ta ăn rồi để bỏ là mang tội hơn à? Đúng không quý vị? Tại vì trong một cái khóa tu á, số người đăng ký đó thì có 60 tới 70 người thôi à. Mà bây giờ làm sao? Đi tu mấy trăm người ban nhà bếp làm sao mà biết được? Cái đám cưới nhà hàng mới đặt 10 bàn thì nhà bếp nó nấu 10 bàn, 20 bàn nó làm 20 bàn. Mà khóa tu chúng ta không nắm được con số, do đó phải nấu, dụ như họ ghi danh 100 phải nấu 300, mà ghi 300 là phải nấu 600, để thà là thừa cho người ta ăn thêm, rồi cho người ta tu luôn. Chứ nếu mà đem lại bỏ người ta đói, lấy đâu mà trở tay kịp thưa quý vị. Cái khổ của nhà bếp là như vậy. Quý vị thu kinh lại đi.
Dạ cho ngoài tôi vô, bộ tâm chịu qua phòng ăn
ra ngoài. Vậy vô đi, vô đi. Dạ. Dời lên, có người đông không?
Dạ có, tôi đang đổ vô.
Thì đổ vô thì cho vô. Thì tạm bấm máy ngưng chút xíu thì nói chuyện này nha.